câu chuyện cả cáo chữ Vãng Như Chi Lai là nói đến những cái chuyện cũ để mà thấy được cái chuyện sắp đến. Thì Đoan Mục Tử, tên của Tử Cống, người nước Vệ, thì lúc bây giờ vào đời của vua Lỗ Ai Công năm thứ hai, thì bên nước Vệ, vua Vệ là Linh Công qua đời. Thì bây giờ có thái tử Khoái Hộ đang còn lưu vong, mình ra muốn về để mà tiếp nối cái vương vị. Thì bây giờ triều ưởng của nước Tấn rất là ủng hộ Khoái Hộ, thành ra đem binh á, hộ tống Khoái Hộ để mà vào lãnh thổ của nước Vệ. Bây giờ thì xung quanh cái vấn đề mà kế thừa đó thì hai cha con của Khoái Hộ này nó tranh chấp với nhau vô cùng để mà được cái vấn đề rằng là kế vị. Thì Khổng Tử, mấy người học trò Khổng Tử mới muốn biết cái tình hình của nước Vệ như thế nào và muốn xét đoán ý của thầy mình sẽ chọn phương pháp nào, cái thái độ làm sao. Thì Nhiễm Cầu mới nói rằng chẳng biết rằng là phu tử có thể là sẽ ủng hộ cho vua mới. Tử Cống thì nói rằng nên đi hỏi Khổng Tử, cho nên kéo nhau vào mới hỏi Khổng Tử chuyện Ba Di Thúc Tể là người thế nào. Khổng Tử nói rằng đó là hai người hiền của thời cổ xưa. Thì mấy Tử Cống mới hỏi họ có hối hận về cái việc của làm có hay họ hay không. Khổng Tử nói hai người này là hai người hiền truy cầu chuyện nhân nghĩa và kết cục họ đã đạt được nhân, thì có cái gì để mà hối hận. Thì Ba Di Thúc Tề là hai công tử của nước Cô Trúc, nhưng mà nhường nhau cái quân vị, thành ra cả hai đều không chịu làm vua và đều bỏ vào trong núi ẩn cư. Về sau này đến khi mà Văn Vương đó khởi binh phạt chủ, mà Khương Tử Nha nó được phong làm tướng, là thừa tướng, là tổng chỉ huy quân đội nó để mà phạt chủ, là đánh vua chủ. Thì bây giờ đó Ba Di Thúc Tề mới cản Văn Vương, nói rằng là Văn Vương là Tây Bá Hầu. Là bây giờ vua chủ nó là có bốn cái chư hầu Đông Tây Nam Bắc đó. Thì Tây Bá Hầu đó là Văn Vương khởi quân đánh, là tại vì vũ chủ ác quá. Chủ có một lần thì bắt Văn Vương nhốt, xong rồi Bá Ức Khảo là con cả của Văn Vương đến thăm cha, thì bị đát kỷ quyến rũ không được, đát kỷ mới giết Bá Ức Khảo đi, xong rồi mới làm thịt Bá Ức Khảo bỏ vô trong bánh bao cho Văn Vương ăn. Thì Văn Vương là người bói giỏi ghê lắm, Văn Vương biết nhưng mà vẫn phải ăn, tại vì Văn Vương phải giả ngu để mà sống. Tại vì chủ bảo là nếu mà Văn Vương mà không ăn đó, tức là Văn Vương biết đó, tức là Văn Vương là người mà nguy hiểm. Còn nếu Văn Vương là một anh mà phàm phu chẳng biết chuyện gì, đến thịt con cũng ăn ngơ ngơ ngáo ngáo, thì là không có nguy hiểm. Thành ra vì như vậy đó mà Văn Vương mới thoát chết. Thì khi mà Văn Vương trở về xứ của mình rồi đó, thì mới bắt đầu mới là đi tìm hiền tài, mới tìm Khương Thượng, tức là Khương Tử Nha, rồi mới cung kính ghê lắm. Mà Khương Tử Nha đó thì tối ngày đi câu cá sống ẩn giật ghê lắm, bị vợ chê, vợ bỏ Khương Tử Nha sống mình vợ đá. Rồi sau này thì khi Văn Vương mà tới cái chỗ mà sông Vị, là nơi mà Khương Thượng câu cá, rồi thỉnh Khương Thượng là làm phụ tá cho mình để phạt chủ á, thì khi mà Khương Tử Nha nhận lời thì Văn Vương mời lên xe và đích thân Văn Vương kéo xe. Thì Văn Vương kéo xe đi được 90 bước thì hết sức kéo ngồi được. Anh Khương Tử Nha biết rằng là con cháu của Văn Vương sẽ nắm được làm ngôi vua đó 900 năm. Đó. Là cái triều đại mà lâu dài nhất trên hoàn cầu, trên thế giới, 9 thế kỷ cầm quyền. Ở La Mã là chỉ có 6 thế kỷ. còn bên này 9 thế kỷ. Thành ra nếu mà Văn Vương mà còn sức kéo nữa thì còn được. Thì Khương Tử Nha cũng bói cũng giỏi, Văn Vương bói cũng giỏi, Khương Tử Nha bói cũng giỏi. Để sau này thì Khương Tử Nha mới đem binh đi phạt chủ và Ba Di Thúc để cản đường và nói là không nên làm cái điều đại nghịch như vậy, tại vì dù sao á thì chủ cũng là vua, tại vì mấy này là nước chư hầu không hà, Cố Trúc này kia gì nước chư hầu hết, thành ra không có nên làm cái chuyện đại nghịch như vậy. Nhưng mà không được, Văn Vương là nhất định phải là vì dân diệt bạo. Đó. Thành ra cử quân đi đánh tiếp mà gạt phăng Ba Di Thúc Tề sang một bên. Và đến khi mà Văn Vương chết mà Võ Vương lên thay, Võ Vương lên thay mà tiếp tục đánh vua chủ, tại vì Văn Vương chưa có thành công là bệnh chết rồi, thì con là Cơ Phát là con thứ hai á, tại vì con cả chết rồi, thành con thứ hai là Cơ Phát tức là Võ Vương lên thay, rồi mới đánh bại được vua chủ, giết được chủ vương, Cơ Phát lên làm vua đầu tiên của nhà Chu. Nhưng mà Cơ Phát vẫn coi cha mình đó là Văn Vương, coi như là người mà vua đầu tiên, thành ra truy điệu Văn Vương là Văn Vương, còn mình là Võ Vương. Thì sau khi Cơ Phát lên làm vua thì hai anh em Ba Di Thúc Tề cho rằng là, tại vì cái câu mà dĩ bảo dịch bảo là của hai anh em Ba Di Thúc Tề nói đó. Ba Di Thúc Tề nói rằng lấy bạo lực để mà lật đổ bạo lực thì chẳng có cái gì mà hay ho gì hết, mà cũng chẳng có cái gì thay đổi hết. Đó, dĩ bảo dịch bảo, nguyên con nguyên văn đó, nguyên văn của cái từ ngữ đó. Thì chống đối cái vấn đề rằng là Khương Thượng phạt chủ ghê lắm. Ở trên đến khi mà rằng là Võ Vương lên ngôi rồi, tất cả nhà Thương bị phế bỏ rồi đó. Đó. Thì Ba Di Thúc Tề không ăn, nhịn đói, tại vì bây giờ đó thóc lúa là của nhà Chu không phải của nhà Thương nữa. Đó. Ba Di Thúc Tề nhịn đói mà chết cả hai, ngạ tử. Thành ra vì như thế mà Tử Cống mới hỏi rằng là Ba Di Thúc Tề có hối hận không với cái việc làm của mình, là vì Ba Di Thúc Tề là người cương quyết cản trở. Đó. Là Ba Di Thúc Tề là hai cái người mà trọng cái vấn đề mà theo Khổng nói á, thì đó vừa chức vua cũng ham nhường nhau mà lại kính trọng vua Trung ương á, vua Trung ương tức là chủ, tại vì có mấy vua tiểu quốc chư hầu cùng hết, nhà Chu lập nhà từ nhà Thương đã có chư hầu rồi, nhưng mà ít hơn, đến Chu về sau này chư hầu đông hơn, tại vì có cái tật rằng là phong thưởng cho mấy anh quan, phong một cái khu đất, anh quan nó thống trị cái khu đất, rồi cái từ từ nó phát triển. Trung ương về sau này càng ngày càng suy yếu, từ thời Đông Chu, từ thời mà Chu Vương á mê Bao Tử mà làm nên cái tai hại vô cùng, từ đó trở đi nhà Chu bị suy yếu thành thời kỳ gọi là Đông Chu. Mà khi Đông Chu đó là cái thời kỳ nó phân ra nhiều nước kia lắm, tức là thời kỳ của chiến quốc Xuân Thu đó. Nó mới chia ra là những cái thời kỳ mà chư hầu đánh nhau mà Trung ương không có làm gì được hết, rồi chư hầu thôn tính nhau nó trở thành một nước, nó diệt nhiều nước, cái nước nó mạnh lên từ từ, rồi nó mạnh lên từ từ đến cái thời của Khổng Tử, thời Xuân Thu là cái thời mà gọi rằng là ít bước đi rồi, tức là mấy cái nước nhỏ bị thôn tính đi nhiều lắm rồi. Thì ở đây nói về lại về cái vấn đề rằng là khi mà hỏi Tử Cống vào hỏi đoán ý của Khổng Tử, thì Tử Cống nói rằng là một khi mà Khổng Tử ca ngợi Ba Di Thúc Tề á, là nhờ cái vấn đề mà Ba Di Thúc Tề đó là không tranh ngôi nhau mà cả hai cùng đi ẩn cư hết, thì đương nhiên là Khổng Tử phải chê hai cha con của Khoái Hội rồi đó. Khẳng định, thành ra hỏi cái chuyện xưa để thấy cái chuyện sắp tới. Chuyện sắp tới có nghĩa là Khổng Tử sẽ ủng hộ ông vua nào đó, đó là hỏi đến cái chuyện xưa, là lôi cái chuyện của Ba Di Thúc Tề hỏi thử. Nếu Khổng Tử mà chê Ba Di Thúc Tề thì Khổng Tử có khả năng ủng hộ một trong hai tay kia, nhưng mà một khi mà Khổng Tử đã ca ngợi Ba Di Thúc Tề thì đương nhiên hai tay kia không được điểm rồi, thì đương nhiên biết. Thì cái biết đó là một cái lối để học, cũng giống như chẳng hạn thì dù nãy dù mới nói cái chuyện mà là Khổng Tử đáng lẽ phải nhìn thấy những cái vấn đề như vậy để mà suy ra cái vấn đề rằng là cái chúng sinh nó giống như Đức Phật suy ra, nó tham dục vô cùng, Cho nên mới đầu Đức Phật còn không định đi thuyết pháp, bởi vì Đức Phật nói chúng sinh nó là đa dục, mà mình lại dùng cái pháp mà vô dục của mình để mình nói cho một cái đám đa dục, thất bại, nhất còn hủy báng nữa, đấy là thất bại. Thành ra Khổng Tử đó, đáng lẽ như thế đó thì suy, nhìn những cái như vậy thì khi nào cũng phải suy luận đó. Thấy cái nhân đó thì suy những cái quả đó. Hay là thấy cái quả đó thì tự nhiên đó, đó, hội được cái nhân. Thì đó là cái lối nhìn của Phật gia đó. Thì Phật gia là khi nào cũng dựa trên cái yếu tố của nhân quả để mà nhìn. Chúng ta chẳng hạn thì dụ như là đó, khi mà mình nhìn thấy một cái nhân đó, đó là thuộc về cái nhân hữu vi, thì mình biết được cái quả đó là quả hữu vi, khẳng định. Thành ra tất cả những cái nhân phúc đức đó, đó là cái nhân phúc đức của hữu vi, tức là của cái sự chấp tướng, tức là chấp vào tất cả các tướng để mà sinh ra những cái tâm từ thiện, tức là bố thí, nó ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái thứ đó nó đều thuộc về là cái nhân của hữu vi, thì đương nhiên nó đưa đến quả của hữu vi, nó đưa đến cái quả của hữu vi. Và khi đưa đến cái quả hữu vi nó, thì đương nhiên cái quả đó đó là cái quả đó không có thể là một cái quả mà gọi rằng là đó, thường tịnh ngã lạc được hết, mà nó đương nhiên nó rằng là bất tịnh mà vô thường, vô ngã và khổ. Thành ra nó là thuộc về những cái pháp mà nó có mất, nó có sinh và có diệt. Thì đương nhiên nhìn thấy tất cả những cái như thế đó. Nhưng mà cái yếu tố căn bản nhất thì dù vậy đó, ví dụ như là khi học đạo thì cái yếu tố mà nhìn theo cái vấn đề gọi là đạo Phật lập luận ở trên những cái mà nhân duyên, hay là còn gọi là nhân quả, hay là nhân duyên, lập luận ở trên những cái tư tưởng như vậy, và rồi lập luận ở trên những cái vấn đề của hữu vi đó, tức là huyễn hóa. Thành ra như vậy thì nếu mà những cái người học Phật, tu Phật mà giống như rằng là Tử Lộ đó, Tử Lộ á, Tử Cấm, mà nhìn thấy những cái chuyện như vậy đó, thì khi nào cũng thấy suy nghĩ những cái đấy, những cái nghĩa như thế này, thì hiểu được những cái nghĩa, những cái nghĩa mà do nơi nó rất là tương ưng với nhau, thì có thể nhìn một cái nghĩa như vậy để mà hiểu được cái nghĩa, cái nghĩa mà tương ưng, cái pháp tương ưng mà nó bắt buộc nó tương ưng, nó phải nảy sinh, tức là những cái nhân duyên với nhau. Thành ra đương nhiên khi mà hễ mà thường mà nhìn như thế đó, thì đương nhiên cái người tu hành nó càng lúc nó càng có một cái trí tuệ, tức là nó càng có một cái thấy mà khác xa mới lại phàm phu. Còn nếu mà học đạo rồi nó mà có cái thấy cũng hệt như phàm phu, thì học đạo đó là đạo chỗ nào? Một là như vậy, mà nay cũng hai vẫn khăng khăng nói tôi là người học đạo, vậy thì đạo đó là đạo phàm phu. Thành ra kết quả đó, hành như một phàm phu, hiểu như một phàm phu, thích như một phàm phu, cứu cánh như một phàm phu, nhắm đến mọi cái vấn đề như một phàm phu cùng nhắm, là một kẻ mà là đó, thường thối chuyển phàm phu vì bạn lữ, chứ không phải là bất thối Bồ Tát vì bạn lữ nữa, mà làm bạn với phàm phu. Thì như vậy thì như thế là hủy báng đạo pháp. Là nếu mà mình nói là mình học đạo mà như thế, thì đạo đó hóa ra là đạo của phàm phu. Còn nếu mà nói là không học đạo thì tự mình hủy báng mình. Thành ra một là sám hối, tức là tự hủy báng mình. Còn hai là mình sẽ hủy báng giáo pháp của Như Lai. Nhưng mà không nhìn thấy thì không cách gì mà nhận ra được một, mình phải quyết định một trong hai vấn đề đó. Tại không thấy, thành ra cứ đinh ninh như vậy là tu rồi. Cứ đinh ninh rằng là sống trong hữu vi, có được một chút phúc hèn của hữu vi, có được một chút hưởng thụ của hữu vi, đó là công đức tu hành. Thành ra làm sao mà thấy được một cái rằng là lỗi ở nơi mình, tức là một cái lỗi u mê của mình đó, mà làm hủy báng Phật pháp, mà pháp nạn nằm ở chỗ đó. Tại vì chính những tinh thần đó làm cho Phật pháp bị suy đổi, không phải là những cái vấn đề đàn áp từ bên ngoài mà làm cho Phật pháp suy đổi. Và trái lại với lịch sử, cứ mỗi sau một phen mà Phật pháp bị đàn áp thì Phật pháp bật trỗi dậy thịnh hơn nữa. Trong lịch sử mình thấy suốt 4 thời kỳ pháp nạn ở bên Tàu, mà đến thời kỳ thứ 5 là thời kỳ của cách mạng văn hóa, Phật giáo bây giờ phát triển dữ, mình thấy không, xây cùng hết. Thành ra không sợ thiệt má, dưới mắt sư phụ nhóm có sợ vấn đề đó. Nhưng mà cái pháp nạn nhất đó là chính cái hàng ngũ mà Phật giáo đồ kể từ cư sĩ cho đến tu sĩ đều u mê, nó đều hiểu lầm Phật giáo hết đó. Cái đó mới diễn, cái đó mới suy, cái đó mới phạm nặng. Thành ra có đôi khi mà nói mà bảo rằng là sư phụ có thể đồng quan điểm về cái tinh thần, quan điểm mà phát nạn theo cái lối mà suy nghĩ, cái kiểu mà hời hợt thế kia, mình thế nào đồng quan điểm mà được hết, không cách gì hết đó. Cái đó sư phụ cũng sợ, cái đó chỉ là một cái vấn đề thịnh suy ở cuộc đời thôi, không phải là nạn, tại nó không có đưa đạo Phật đến diệt vong. Và cái đó là cái đương nhiên, ngay chính cái thân của mình, khi mình bệnh mình đâu có thể nào mà mình phải nói là thân nạn gì đâu. Biết cái thân là có thân đó, là phải có bệnh, có hoạn, phải có lúc khỏe, lúc yếu. Biết rằng là một cái sinh hoạt nào lúc nó cũng có cái lúc lên, lúc xuống, kinh tế của một nước cũng vậy, chính trị của một nước cũng vậy, thể thao của một nước cũng vậy. Nạn cái gì? Đâu có phải là cái lúc mà nước Pháp hết làm vô địch thế giới về về soccer rồi thì là gọi là thể thao nạn của nước Pháp đâu. Cái đó chỉ là một cái mà là thịnh suy mà cả nước đều nhìn thấy thôi, mà cũng có thể chấp nhận thôi, mà không cần phải làm cái gì khác ngoài cái vấn đề là tư duy và suy nghĩ. Mầm mống gì mà làm suy, chiến thuật nào làm suy, tinh thần nào làm suy, để mà chỉnh đốn nó lại và tắt rước, cũng vậy thôi. Thành ra không phải rằng là không phải là dùng tất cả những cái mà kích động hay là hận thù chống hận thù, hay kích động chống kích động, hay là phân biệt chống phân biệt, để mà có thể bảo vệ Phật pháp. Mà bảo vệ Phật pháp là chính là cái giá trị mà gọi rằng là giống như Khổng Tử nói, người quân tử ngay ở trong cái cảnh mà quẫn bách đó, cũng có thể an. Nho gia còn biết như vậy nữa mà, không lẽ Phật gia không biết sao? Thành ra đương nhiên mình phải hiểu rằng là tất cả những cái như thế đó, nó là, ví dụ bây giờ mình ngồi mình nhìn mình nạn chung, tại vì Thiên Chúa cũng bị, Tin Lành cũng bị, Phật giáo cũng bị, vậy thì đó là một cái nạn chung. Cái nạn riêng đó mới là nguy, còn cái nạn đó là nạn của thời đại. Thì dù bây giờ sóng thần đánh tới sập chùa bể chùa, nó nói là pháp nạn. Tất cả những cái đó nó là cái mệnh vận chung của trời đất, của con người, của vũ trụ. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề là cái nguyên nhân nào để đưa đến cái vấn đề rằng là ngoài tất cả những cái mà cộng nghiệp chung của thế gian, có những cái tinh thần mà riêng, làm riêng mà Thiên Chúa đổ mà Phật giáo vẫn không đổ, hoặc Phật giáo đổ mà Thiên Chúa không đổ. Thì dù Nho gia đổ mà Phật giáo vẫn trường tồn. Nói ví dụ như thế, thì đó mới là những cái mà nguyên nhân riêng á, riêng của mình á, thì phải tìm hiểu những cái nguyên nhân nói trên, thì phải tìm hiểu rằng là Phật giáo suy đồi, sẽ suy đồi là suy đồi chỗ nào, phải nhìn thấy trước nó. Đó. Phải thấy trước nó, tức là bây giờ thấy một cái nhân thì có thể nhìn ra một cái quả, tức là một cái quả của tương lai gần, là đáng lẽ phải thấy như vậy. Nói thẳng cái là thấy như vậy nè, chết rồi. Đó là một sự thật. Bây giờ kiếm một thầy mà đi giảng hả, để mà làm cho duy trì cái sự học Phật của Phật tử khó quá. Thì một khi đã thấy như thế á, thì phải nên lo liệu từ bây giờ. Tại vì thấy như thế á, thì thấy rằng là ở nơi một cái tương lai gần, càng lúc càng tìm khó. Thì phải thấy một cái sự việc gì đó đó, ngay bây giờ thì tự nhiên suy ra một cái hậu quả đó, mà tương ưng với nó, mà thấy đó. Mình suy nghĩ cái như vậy, mình thấy, mình bảo cái mà bây giờ đây tôi kiếm một cái vấn đề như vậy nó khó, kiếm một cái người mà như vậy, kiếm như thế nó khó. Thành ra vì như vậy mà nghĩ rằng là trong tương lai nó còn khó hơn nữa. Thành ra thí dụ như với sư phụ thì suy nghĩ như vậy, cho nên mình nghĩ rằng là để mà gọi rằng là làm cho Phật pháp đó còn có thể kéo dài được, tức là ở cái chốn cái vấn đề rằng là phải khiến cho làm sao tu sĩ ít ra có một cái chịu tin, phải ưng như thị, phải như thị tín giải, là chịu tin rằng là Phật pháp là cái gì tối thượng của đời sống mình, mà không phải là những cái hữu vi khác, Thành ra phải bỏ thời gian vào cho cái Phật pháp của mình. Thì sư phụ thì muốn như vậy. Thì nếu mà như thế đó, thì như sư phụ thường nói rồi, đây là một sự thiệt, không phải là nói để mà gọi rằng là gáy hay là cái gì ấy. Thì bây giờ đại đa số Phật tử ở Âu Châu đều nói rằng là bây giờ thầy giảng ít quá, tức là chẳng hạn chỉ có thầy bác hay sư phụ, mà nói bây giờ đời thì vô thường, mình đa hành cái rồi làm sao. Thì ít ra với cái kinh nghiệm bản thân của sư phụ, tức cái kinh nghiệm bản thân của mình, thì một người nào đó mà nếu học Phật mà học có thể thành công, thì sư phụ không bao giờ chủ trương là chỉ theo sắc nút và học theo cái kiến thức mà chỉ ngồi nghe. Là sư phụ cũng chủ trương giống như là ngài Hoằng Bá vậy đó, Phật pháp nó phải bằng một cái trí tuệ chứ không phải bằng một cái kiến thức. Mà cái trí tuệ là cái vấn đề nhận ra cái lỗi của hữu vi, còn cái kiến thức là cái vấn đề rằng làm lợi khí cho hữu vi của mình, tức là cho đời sống của mình, kiến thức. Còn trí tuệ là một cái gì, dưới con mắt của sư phụ nhìn là trí tuệ là một cái mà càng nhìn ra cái mà biết bát của hữu vi á, là càng gần với trí tuệ, càng tương cận với trí tuệ. Mà bây giờ mắt mình nhìn thấy, thì bây giờ đại đa số tu sĩ là chỉ đắm vô hữu vi thôi, công trình cũng hữu vi, tu hành cũng nhắm vào hữu vi, mở miệng cũng chỉ có thấy rõ ràng là khẩu với ý toàn là hướng về hữu vi, sự đó đầy là sự xây dựng hữu vi, mà xa tránh tất cả những cái pháp vô vi, đi ngược lại hết với lại tất cả những cái gì mà Phật pháp muốn và thực hiện. Thành ra đương nhiên mà chỉ có lo chuyện đó thôi, và cũng chỉ có gọi rằng là hè nhau mà xây dựng hữu vi thôi. Và hữu vi bị đụng đến thì gọi là pháp nạn. Và với mắt của sư phụ là pháp nạn là một khi ngay chính hàng ngũ tu sĩ cũng nhất định không có cái như thị tín giải, là mình nói làm sao nói vẫn không chịu tin rằng là hữu vi là một điều lỗi, mà phải để tâm huyết và thời gian của mình vào việc xây dựng một cái pháp mà rằng là hiểu biết tất cả những điều như vậy là như thị tín giải. Phải kiến như vậy, phải như thị kiến, phải thấy như vậy, phải chi như vậy, thì mới không pháp nạn. Còn không pháp nạn là đúng cái lời Đức Phật nói, vì sau này chính đệ tử ta là diệt đạo của ta, không có một ngoại đạo nào có thể diệt nổi đạo của Như Lai hết, ngoài chính đệ tử của ta, qua giấc mơ của A Nan. Thì tại sao mình chịu lưu tâm những điều như vậy, mà tại sao mình vẫn tin một điều rằng là không bao giờ tu sĩ làm sai hết trong số con mình, không bao giờ tu sĩ phải chịu trách nhiệm làm phá Phật hết, mà chỉ có Thiên Chúa Giáo, Cộng sản hay những cái thế lực nào ngoại đạo phá, mà không có một tôn giáo nào phá nổi đạo Phật, mà cũng không có một thế lực nào mà chính trị mà phá hoại được Phật giáo hết. Đức Phật nói rồi mà sư phụ tin như vậy. Như hồi nãy mới nói, cứ mỗi một lần đạo Phật bị phá bởi bằng những cái thế quyền đó, thì sau đó đạo Phật càng phát triển. Nhưng nó Động Vân Cương chỉ có được sau khi Ngụy Võ Đế phá Phật và Ngụy Hiếu Văn Đế lên núi ngôi để đền tội lỗi cho ông cha, thành ra mới phải lập cái Động Vân Cương để xóa giải tội lỗi cho Ngụy Võ Đế. Mà mình biết là sau tất cả những cái thời đại mà phá Phật, nó là tự nhiên Phật giáo lên. Mình có sợ gì chuyện đó, mà chuyện đó chỉ là cái chuyện mà rằng là mình hiểu, mình tin chắc chắn chẳng có một thế quyền nào, chẳng có một pháp hữu vi nào làm lay động pháp vô vi hết. Mình tin chắc điều đó, phá gì nổi. Mà chỉ có chính mấy thành viên của vô vi pháp làm lung lay từ nền móng, chỉ tại vì vấn đề không có như thị chi, như thị kiến, như thị tín giải. Có nghĩa là như thị tín giải là gì? Là tin rằng là các pháp vô vi đó là mộng huyễn bảo ảnh, là lộ, diệt, là điểm. Không tin như vậy vẫn truy cầu anh ta đâu có dư thì tín giải đâu. Mà một khi không tin lời Phật thì Phật nhập diệt, còn gì nữa đâu. Phật không phải tướng, mà nhất là Phật lại càng không phải là cái tướng áo tràng cài ở gì nách, mà màu hay là áo nhật bình cài ở giữa màu lam hay là màu nâu. Phật không phải là màu, Phật không phải là cái áo như thế, mà cứ giữ như vậy đó cho là tôi theo Phật rồi đó. Mà trong khi giết Phật từ trong cái mà truy cầu hữu vi, thủ tiêu Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật từ trong tất cả những cái xây dựng và truy cầu hữu vi, không có như thị tín giải, nhìn lại coi, không có như thị chi, như thị kiến. Xong rồi chỉ có giữ cái áo phải xong tưởng tượng là Phật, Phật nào mặc đồ đó. Mà cho dù ngay chính cả cái y vàng mà Đức Phật quấn, đừng nói cái y vàng nha, 32 tướng mà Đức Phật còn nói là không phải, xá gì y vàng. Mà Đức Phật bảo chỉ có giữ được đạo là như thị tín giải, như thị chi, như thị kiến, như thế thế nào bài kế đó. Thành ra không có biết học đạo, tức là không có biết nhìn một cái để mà thấy. Thì dù bây giờ mình nghe một cái người nào người ta suy luận mà mình cảm thấy chí lý và hay, là ở chỉ ở cái chỗ là nó có một cái phần kiểu như vậy này. Hả? Tức là nghe một cái điều ấy, nó có một cái những cái tương ưng nó nảy ra điểm, nó nảy sinh ra thôi. Nhưng mà phần nhiều người học tại vì chỉ có không có biết suy luận mà chỉ biết thu thập. Thành ra sư phụ nói bây giờ cho có học mà thu thập mà chết xác đi, nó vẫn không hành được và nó vẫn hiểu gì hết thực sự. Thành ra khi mình hỏi những cái vấn đề mà rằng là vấn đề mà rằng là chi cái lai, bây giờ mình nói mọi cái vãng, xong rồi mình hỏi chi lai là chi thế nào, bây giờ mình cáo vãng cho nghe, tức là nói mấy cái chuyện xưa nói xong rồi chi lai, không chi gì hết, không có chi gì hết. Nói tất cả những lời của Đức Phật rồi đó, cáo vãng là nói giờ chi lai, không chi. Những cái ý của sư phụ học ở đây là chi lai đó, là nghe xong rồi chi. Mà một khi chi như thế á, thì giống như ngài Hoàng Bá nói, đạo Phật thực sự nói không phải là không phải để học nhất thiết Phật pháp, không phải là để mà học, mà là cái vấn đề mà quan trọng nhất đó, là cái vấn đề học cho được cái tinh thần của vô cầu vô trước. Mà sở dĩ nói vô trước vô cầu là chỉ tại vì là biết nó là hữu vi thôi, mình cầu cái gì trong đó, như Đức Sơn nói, như ngài Đức Sơn Tuyên Giáng nói, nếu chỉ ngoại cầu thôi. Mà mình biết bao nhiêu tổ sư dạy, biết bao nhiêu Đức Phật kể, nước miếng nó mà nói ra thì như là bún biển, nó nhiều như bún biển, nó vô ích, chẳng có nhấm một chút xíu nào, ngắt đi đầu vịt đó. Mà qua trời không nhiễm, mà nhiễm toàn những cái gì đâu không hả, nhiễm toàn là chuyện mà hữu vi không hả. Mà những cái chuyện mà của trí tuệ là nhận chân nhớ, kiến thức nhớ, kiến thức chỉ là một cái kiến thức hữu vi, tức là kiến thức của phân biệt danh tướng mà ngài Vĩnh Gia chê chắc, nhớ như vậy. Còn trí tuệ là cái vấn đề mà nhận ra tất cả những cái hữu vi như vậy. Thành ra đó mới là như thị chi và như thị kiến mà Đức Phật mong muốn. Mà phải làm ơn tin, tin thật rằng là hữu vi pháp không phải rằng là cái vấn đề để mình truy cầu trong cuộc đời này. Đó. Mà cái vấn đề mình truy cầu trong cuộc đời này của mình đó, là vấn đề liễu ngộ cho được, thành tựu cho được cái đức tin rằng là hữu vi pháp là mộng huyễn bảo ảnh. Thành ra tại sao mà kết cục, kết tổng kết luận của Kinh Kim Cương Đức Phật nói bài kế, chứng tỏ là tổng kết luận mà muốn đem lại được một cái trí tuệ bát nhã là phải nắm vững cái hữu vi pháp. Thành ra Đức Phật mới nói không có một mảy may nào được chấp trước hữu vi pháp. Thì là An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Còn nếu biến An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thành hữu vi thì xong ngay, An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhưng mà mình thấy cái pháp nạn trình rình cái trước mắt không thấy, toàn thấy những pháp nạn của hữu vi mà không thấy pháp nạn của cái vấn đề vô vi, chân chính pháp nạn mà nó đang suy đổi. Mà sư phụ là một tay mà đi giảng dạy, mà kiêm rằng là chung đụng với rất nhiều chùa chiền hội hè, với rất nhiều thầy từ trẻ cho tới già mình không khỏi không sợ, nói thiệt như vậy. Đấy. Mình không khỏi không sợ. Tại cái người mà thấy ra những cái điều như vậy hay là nhất trí để mà gọi là sửa chữa ở những căn bệnh như vậy không có. Sư phụ nói rồi, sư phụ có một thiểu số đồng tư tưởng nhưng mà đồng lập trường có. Mình có. Mà bây giờ mình cái sư phụ nói ra rồi ngồi suy nghĩ lại xem phải không phải. Bây giờ ngồi suy nghĩ thử. Rồi bây giờ mình làm những cái công việc như thế đó, cũng vẫn bị gièm pha. Mà lỗi gì ở trong cái công việc mà là dạy Phật Pháp, mà trong khi gièm pha là mà sư phụ dạy cho một đám mà không có biết giáo hội là cái gì. Sư phụ bảo sư phụ đâu có dạy giáo hội, sư phụ dạy Phật Pháp. Sư phụ không phải là giáo giảng sư giáo hội, sư phụ là giảng sư Phật Pháp. Sư phụ không có biết kinh giáo hội, sư phụ biết Phật Pháp thôi. Mà mỗi một vị tăng ở trong giáo hội có trách nhiệm phải biết Phật Pháp để phụng sự chúng sinh. Toàn bộ những cái mỗi một thành viên như vậy tập hợp lại thành một giáo hội. Giáo hội đó gọi là một giáo hội phụng sự chúng sinh. Thành ra giáo hội đó là một nhu cầu cần thiết cho chúng sinh thiệt. Còn nếu chỉ lập ra một giáo hội để cho chúng sinh phải phục sự, phải nuôi, thì có lẽ trong đó thành viên không có sư phụ. Còn nếu mà lập ra một giáo hội á, mà là mỗi thành viên đó là để rằng là để là báo ơn Phật đó, báo ơn chúng sinh, báo ơn Phật bằng cách rằng là giác ngộ, báo ơn chúng sinh là bằng cách là độ cho họ giác ngộ. Một giáo hội như thế mà mỗi thành viên đều lấy cái đó làm cái lý tưởng, làm cái mục tiêu để mà sinh hoạt Phật sự, thì trong đó có sư phụ. Cho mấy chục năm mà sư phụ làm cái việc đó thôi, mấy chục năm nay rồi. Dù cho là mình đứng ở vị trí nào hay địa vị nào thì sư phụ cũng chỉ làm vậy thôi. Có ở Âu Châu cũng giảng đạo càng ngày, mà ở đây cũng giảng đạo càng ngày thôi. Mà giảng như vậy rồi mà mình còn thấy chưa có lay động gì hết. Giảng như vậy rồi mà giờ sư phụ nghĩ là mình mà ngay đêm nay mà chết ngắt thì mình cũng biết rằng là có thay thế hay không. Hy vọng tức là phải chi lai, tức là hễ mà cáo vãng xong cái là chi lai lập tức nói liền đó. Đó thì sư phụ tin. Còn nhiều khi mình biết là cũng có thể tâm huyết có, nhưng mà nhiều khi nghị lực cũng có, nghị lực vẫn yếu ớt mà. Đó. Và cái nghị lực phải mạnh lắm, cái nghị lực đó là phải nghĩa là cứ là quyết định ghê lắm, mà phải không sợ, phải vô ý, phải không sợ.
Đây có vô ý.
À, bị tẩy chay, không sợ bị gièm pha, không sợ bị hủy báng, không sợ bị trục mũ, không sợ gì hết. Mà với sư phụ á, nói theo kiểu từ hãn á, có trời biết, có đất biết, có Phật biết, có Long Thiên Hộ Pháp biết, đủ rồi. Còn chúng sinh biết để làm gì? Giống như là chẳng hạn bây giờ cái nhan sắc của mình ra làm sao thì chỉ có mấy nhà thẩm mỹ biết là đủ rồi. Còn mà bây giờ mấy anh mù mà phê phán cái nhan sắc của mình thì mình khó gì để động tâm. Nếu anh mù mà nói rằng là tay đó xấu quá, mà xong cái mình buồn về nằm đau khổ soi gương mà cũng đâu đến nỗi tệ đâu, sao bị chê ghê. Hoặc giả là mấy anh mù khen mà ui rồi xong ngày đẹp quá, mình về sung sướng hạnh phúc, mình bảo thấy chưa, bao nhiêu người mù đều khen tôi đẹp này. Chẳng khác cũng như là mình bảo bao nhiêu chúng sinh khen, chúng sinh hiểu gì đâu mà khen, chúng sinh biết gì đâu mà chê. May là Phật tôi làm Phật sự mà, Phật biết thôi. Chư Phật gọi là chư Phật chi, chư Phật kiến đó. Chư Phật chi kỳ nhân, chư Phật kiến kỳ nhân, điều đó là được rồi đó. Còn cái vấn đề rằng là thành ra những cái vấn đề nó phải không sợ. Tại có nhiều người cũng có tư tưởng như vậy nhưng sợ, anh dám làm giống sư phụ, nó không sợ, mình tỉnh wow à, bất chấp đó. Bất chấp có chụp mũ mình, có vu khống, có chê bai, có nói cái gì sang nữa cũng tỉnh wow à.